Chương 17 Pháp Sattara Sankanam. Bạch chư đại đức ni, 17 điều Sangha Dissesa tăng tạng này được đưa ra đọc tụng. Điều Sangha Dissesa tăng tạng thứ nhất. 31. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Cetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, có nam cư sĩ nọ, sau khi dâng kho chứa đồ đạc đến hội chúng tỳ khưu ni rồi, đã qua đời. Người ấy có hai người con trai, một người không có niềm tin và không mộ đạo, một người có niềm tin và mộ đạo. Họ đã chia đều tài sản thuộc về người cha. Khi ấy, người không có niềm tin và không mộ đạo ấy đã nói với người có niềm tin và mộ đạo điều này. Cái kho chứa đồ đạc thuộc về chúng ta, hãy chia vật ấy. Khi được nói như thế, người có niềm tin và mộ đạo ấy đã nói với người không có niềm tin và không mộ đạo ấy điều này. Này anh, chớ có nói như thế. Cha chúng ta đã dâng đến hội chúng tỳ khưu ni rồi. Đến lần thứ nhì, người không có niềm tin và không mộ đạo ấy đã nói với người có niềm tin và mộ đạo điều này. Cái kho chứa đồ đạc thuộc về chúng ta, hãy chia vật ấy. Khi được nói như thế, người có niềm tin và mộ đạo ấy đã nói với người không có niềm tin và không mộ đạo ấy điều này. Này anh, chớ có nói như thế, cha chúng ta đã dâng đến hội chúng tỳ khưu ni rồi. Đến lần thứ ba, người không có niềm tin và không mộ đạo ấy đã nói với người có niềm tin và mộ đạo điều này. Cái kho chứa đồ đạc thuộc về chúng ta, hãy chia vật ấy. Khi được nói như thế, người có niềm tin và mộ đạo ấy nghĩ rằng, nếu thuộc về ta, ta cũng sẽ dâng đến hội chúng tỳ khưu ni. Rồi đã nói với người không có niềm tin và không mộ đạo ấy điều này. Chúng ta hãy chia. Khi ấy, cái kho chứa đồ đạc ấy, trong lúc được phân chia bởi những người ấy, đã thuộc về người không có niềm tin và không mộ đạo ấy. Sau đó, người không có niềm tin và không mộ đạo ấy đã đi đến gặp hội chúng tỳ khưu ni và đã nói điều này. Thưa các ni sư, xin hãy đi ra. Kho chứa đồ đạc là của chúng tôi. Khi được nói như thế, tỳ khưu ni Tullananda đã nói với người đàn ông ấy điều này. Này ông, chớ nói như thế. Cha các ông đã dâng đến hội chúng tỳ khưu ni rồi. Vật đã được dâng, vật chưa được dâng. Họ đã hỏi các vị quan đại thần lo việc xử án. Các vị quan đại thần đã nói như vậy. Thưa ni sư, người nào biết là đã được dâng đến hội chúng tỳ khưu ni? Khi được nói như thế, tỳ khưu ni Tullananda đã nói với các vị quan đại thần ấy điều này. Thưa các ngài, ngay cả các ngài cũng đã được thấy hoặc đã được nghe sau khi xác định tận mắt và trong khi vật thí đang được dâng cúng mà. Khi ấy, các vị quan đại thần ấy nói rằng, ni sư đã nói đúng sự thật, rồi đã xử hội chúng tỳ khưu ni được kho chứa đồ đạc ấy. Khi ấy, người đàn ông ấy bị thua cuộc nên phàn nàn, phê phán, chê bai rằng, những bà cạo đầu khả ố này không phải là các nữ sa môn, tại sao các bà lại cho người cướp đoạt kho chứa đồ đạc của chúng tôi? Tỳ khưu ni Tullananda đã kể lại sự việc ấy cho các vị quan đại thần. Các vị quan đại thần đã ra lệnh đánh đòn người đàn ông ấy. Sau đó, người đàn ông ấy bị đánh đòn nên đã bảo xây dựng chỗ ngụ cho các đạo sĩ lõa thể ở nơi không xa tu viện của các tỳ khưu ni, rồi đã xúi dục các đạo sĩ lõa thể rằng, hãy lăng mạ các tỳ khưu ni ấy. Tỳ khưu ni Tullananda đã kể lại sự việc ấy cho các vị quan đại thần. Các vị quan đại thần đã ra lệnh giam giữ người đàn ông ấy. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng, tại sao các tỳ khưu ni lần đầu làm cho người ta bị cướp đoạt kho chứa đồ đạc, đến lần thứ nhì làm cho bị đánh đập, đến lần thứ ba làm cho bị giam giữ, bây giờ sẽ làm cho chết? Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao ni sư Thunlananda lại sống làm người thưa kiện? Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các vị tỳ khưu ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao tỳ khưu ni Thunlananda lại sống làm người thưa kiện? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thunlananda sống làm người thưa kiện, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thunlananda lại sống làm người thưa kiện vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin? Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách tỳ khưu ni Thunlananda bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hòa nhã, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu ni vì 10 điều lợi ích, nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu ni nào sống làm người thưa kiện với nam gia chủ, hoặc với con trai của nam gia chủ, hoặc với người nô tỳ, hoặc với người làm công, hoặc ngay cả với sa môn du sĩ, vị tỳ khưu ni này phạm tội sangha disesa, tăng tàng, ngay lúc vừa mới vi phạm, cần được tách riêng. 32. Vị ni nào? Là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão ni trên 10 năm tỳ khưu ni, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ni ấy được gọi là vị ni nào? Tỳ khưu ni. Người nữ đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu ni. Là tỳ khưu ni do sự thừa nhận, là tỳ khưu ni do tự mình xác nhận, là tỳ khưu ni khi được Đức Phật nói rằng: này tỳ khưu ni, hãy đi đến. người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu ni. Người nữ hiền thiện là tỳ khưu ni. Người nữ có thực chất là tỳ khưu ni. Người nữ thánh hữu học là tỳ khưu ni. Người nữ thánh vô học là tỳ khưu ni. Người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là tỳ khưu ni. Ở đây, vị tỳ khưu ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất. Vị ni này là vị tỳ khưu ni được đề cập trong ý nghĩa này. Người thưa kiện nghĩa là người gây ra vụ xử án được đề cập đến. Nam gia chủ nghĩa là bất cứ người nam nào sống trong căn nhà. Con trai của gia chủ nghĩa là bất cứ những người nào là con trai hoặc anh em trai. Người nô tỳ nghĩa là được bẩm sanh, được mua bằng của cải, bị bắt đi làm công việc. Người làm công nghĩa là người làm thuê, người khuân vác. Sa môn du sĩ nghĩa là bất cứ người nào thành tựu pháp du sĩ, trừ ra tỳ khưu, tỳ khưu ni, cô ni tu tập sự, sa di và sa di ni. Vị ni nghĩ rằng ta sẽ thưa kiện rồi tìm kiếm người thứ hai hoặc đích thân đi thì phạm tội dukkata, tác ác. Nói với người thứ nhất thì phạm tội dukkata, tác ác. Nói với người thứ nhì thì phạm tội thulachaya, trọng tội. Khi kết thúc vụ xử án thì phạm tội sankhadisesa, tăng tàn. 33. Ngay lúc vừa mới vi phạm, vị ni vi phạm do thực hiện sự việc, không phải do sự nhắc nhở. Cần được tách riêng, bị tách riêng ra khỏi hội chúng. Tội sankhadisesa, tăng tàn. Chỉ có hội chúng, không phải một số tỳ khưu ni, không phải một tỳ khưu ni ban cho hành phạt manatta của tội ấy, cho thực hành lại từ đầu, cho giải tội, vì thế được gọi là tội sankhadisesa, là việc định danh, tức là việc đặt tên cho cả nhóm tội giống như tội ấy, vì thế được gọi là tội sankhadisesa. 34. Vị ni đi trong khi bị những người khác lôi kéo đi, vị ni yêu cầu sự bảo vệ, vị ni nói ra không nêu rõ người nào, vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. Điều sankhadisesa, tăng tàn thứ nhì. 35. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Cetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, ở thành Vesali, cô vợ của một người dòng dõi Lichavi nọ ngoại tình. Khi ấy, người Lichavi ấy đã nói với người đàn bà ấy điều này: tốt hơn cô hãy chừa, tôi sẽ làm điều thất lợi cho cô. Mặc dầu được nói như thế, cô ta đã không lưu tâm đến. Vào lúc bấy giờ, nhóm người Lichavi tụ họp lại ở Vesali vì công việc cần làm nào đó. Khi ấy, người Lichavi ấy đã nói với những người Lichavi ấy điều này: thưa quý vị hãy cho phép tôi đối với một người đàn bà. Cô ấy tên là gì? Vợ của tôi ngoại tình. Tôi sẽ giết cô ta. Người tự biết lấy. Người đàn bà ấy đã nghe được rằng, nghe nói chồng có ý định giết ta, rồi đã lấy đồ đạc quý giá đi đến thành Savatthi gặp các tu sĩ ngoại đạo và đã cầu xin sự xuất gia. Các tu sĩ ngoại đạo đã không chịu cho xuất gia. Cô ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu ni và cầu xin sự xuất gia. Các tỳ khưu ni cũng đã không chịu cho xuất gia. Cô ấy đã đi đến gặp tỳ khưu ni Thulananda, đưa cho xem gói đồ đạc rồi cầu xin sự xuất gia. Tỳ Khưu Ni Thunla Nanda đã nhận lấy gói đồ đạc rồi đã cho xuất gia. Khi ấy, người Lichavi ấy, trong lúc tìm kiếm người đàn bà ấy, đã đi đến thành Savatthi. Sau khi thấy cô ấy đã xuất gia nơi các Tỳ Khưu Ni, liền đi đến gặp đức vua Pasenadi xứ Kosala. Sau khi đến, đã nói với đức vua Pasenadi xứ Kosala điều này: Tâu bệ hạ, vợ của thần đã lấy đi đồ đạc quý giá và đã đến thành Savatthi. Xin bệ hạ hãy cho phép thần đối với cô ấy. Này Khanh, nếu thế thì hãy tìm kiếm rồi trình báo. Tâu bệ hạ đã tìm thấy, cô ta đã xuất gia nơi các Tỳ Khưu Ni. Này Khanh, nếu đã được xuất gia nơi các Tỳ Khưu Ni thì không được phép làm gì cô ta cả. Pháp đã được khéo thuyết giảng, hãy để cô ta thực hành phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau. Khi ấy, người Lichavi ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Tại sao các Tỳ Khưu Ni lại cho nữ tạc xuất gia? Các Tỳ Khưu Ni đã nghe được người Lichavi ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các Tỳ Khưu Ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao ni sư Thunla Nanda lại cho nữ tạc xuất gia? Sau đó, các Tỳ Khưu Ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ Khưu. Các vị Tỳ Khưu ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao Tỳ Khưu Ni Thunla Nanda cho nữ tạc xuất gia? Sau đó, các vị Tỳ Khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng Tỳ Khưu lại và đã hỏi các Tỳ Khưu rằng: Này các Tỳ Khưu, nghe nói Tỳ Khưu Ni Thunla Nanda cho nữ tạc xuất gia có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này các Tỳ Khưu, vì sao Tỳ Khưu Ni Thunla Nanda lại cho nữ tạc xuất gia vậy? Này các Tỳ Khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin? Này các Tỳ Khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách Tỳ Khưu Ni Thunla Nanda bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hòa nhã, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các Tỳ Khưu, rồi đã bảo các Tỳ Khưu rằng: Này các Tỳ Khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các Tỳ Khưu Ni vì 10 điều lợi ích, nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những Tỳ Khưu Ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các Tỳ Khưu Ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các Tỳ Khưu, các Tỳ Khưu Ni hãy phổ biến điều học này như vậy: Vị Tỳ Khưu Ni nào biết được nữ tạc có tội tử hình được loan báo mà vẫn nhận vào cho tu khi chưa xin phép đức vua hoặc hội chúng hoặc nhóm hoặc phường hội hoặc phường thợ, ngoại trừ có sự được phép, vị tỳ khưu ni này cũng phạm tội ngay lúc vừa mới vi phạm, là tội sangha dissesa, tăng tàng, cần được tách riêng. 36. Vị ni nào? Là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão ni trên 10 năm tỳ khưu ni, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ni ấy được gọi là vị ni nào? Tỳ khưu ni. Người nữ đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu ni. Là tỳ khưu ni do sự thừa nhận, là tỳ khưu ni do tự mình xác nhận, là tỳ khưu ni khi được Đức Phật nói rằng: "Này tỳ khưu ni, hãy đi đến." Người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu ni. Người nữ hiền thiện là tỳ khưu ni. Người nữ có thực chất là tỳ khưu ni. Người nữ thánh hữu học là tỳ khưu ni. Người nữ thánh vô học là tỳ khưu ni. Người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là tỳ khưu ni. Ở đây, vị tỳ khưu ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất. Vị ni này là vị tỳ khưu ni được đề cập trong ý nghĩa này. Biết nghĩa là vị tự mình biết, hoặc các người khác thông báo cho cô ấy, hoặc cô kia thông báo. Nữ đạo tặc nghĩa là cô nào lấy đi theo lối trộm cắp vật không được cho, trị giá 5 masaka hoặc hơn 5 masaka, cô ấy gọi là nữ đạo tặc. Có tội tử hình nghĩa là sau khi thực hiện việc khiến cho cô ta đáng tội tử hình. Được loan báo nghĩa là những người khác biết về cô ta rằng cô này đáng tội tử hình. Khi chưa xin phép, do chưa hỏi. Đức vua nghĩa là nơi nào đức vua cai quản thì nên xin phép đức vua. Hội chúng nghĩa là hội chúng tỳ khưu ni được đề cập đến, nên xin phép hội chúng tỳ khưu ni. Nhóm nghĩa là nơi nào nhóm cai quản thì nên xin phép nhóm. Phường hội nghĩa là nơi nào phường hội cai quản thì nên xin phép phường hội. Cộng đồng nghĩa là nơi nào cộng đồng cai quản thì nên xin phép cộng đồng. Ngoại trừ có sự được phép, trừ ra sự được phép. Sự được phép nghĩa là có hai sự được phép: đã được xuất gia nơi các tu sĩ ngoại đạo, hoặc là đã được xuất gia nơi các tỳ khưu ni khác. Ngoại trừ có sự được phép, vị ni nghĩ rằng: "Ta sẽ nhận vào cho tu, rồi tìm kiếm nhóm tỳ khưu ni, hoặc vị ni tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới Sima, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Do lời đề nghị thì phạm tội Dukkata, tác ác. Do hai lời thông báo của hành sự thì phạm các tội Thulachaya, trọng tội. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, thầy tế độ phạm tội Sangha Dissesa, tăng tàng. Nhóm chứng minh và vị ni tuyên ngôn phạm tội Dukkata, tác ác. 37. Vị ni này cũng được đề cập có liên quan đến các vị ni trước đây. Ngay lúc vừa mới vi phạm, vị ni vi phạm do thực hiện sự việc, không phải do sự nhắc nhở. Cần được tách riêng, bị tách riêng ra khỏi hội chúng. Tội Sangha Dissesa, tăng tàng. Chỉ có hội chúng, không phải một số tỳ khưu ni, không phải một tỳ khưu ni ban cho hành phạt Manatta của tội ấy, cho thực hành lại từ đầu, cho giải tội. Vì thế được gọi là tội Sangha Dissesa. là việc định danh, tức là việc đặt tên cho cả nhóm tội giống như tội ấy. Vì thế được gọi là tội Sangha Dissesa. 38. Nữ đạo tặc. Nhận biết là nữ đạo tặc, vị ni nhận vào cho tu thì phạm tội Sangha Dissesa, tăng tàn, ngoại trừ có sự được phép. Nữ đạo tặc. Có sự hoài nghi, vị ni nào nhận vào cho tu thì phạm tội Dukkata, tác ác, ngoại trừ có sự được phép. Nữ đạo tặc. Lầm tưởng không phải là nữ đạo tặc. Vị ni nào nhận vào cho tu thì vô tội, ngoại trừ có sự được phép. Không phải là nữ đạo tặc. Lầm tưởng là nữ đạo tặc, phạm tội Dukkata, tác ác. Không phải là nữ đạo tặc, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Không phải là nữ đạo tặc, nhận biết không phải là nữ đạo tặc thì vô tội. 39. Vị ni không biết rồi nhận vào cho tu, sau khi xin phép rồi nhận vào cho tu. Nhận vào cho tu người đã được phép, vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.